Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Chân Thiện Nhẫn Chỉ Đạo Tôi Làm Người Tốt. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục. Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở tuổi 27. Tôi mắc bệnh phong thấp nặng và mất khả năng lao động. Tôi còn bị hen suyễn, sốt thương hàn, chóng mặt, u xơ tử cung và một số vấn đề khác nữa. Tôi cũng dễ bị cảm lạnh và sốt cao. Vào ngày nắng nóng nhất tôi vẫn phải mặc quần áo ấm. Đó là tình trạng trước khi tôi tu luyện. Chỉ hơn một tháng sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong bất chi bất giác, tất cả bệnh tật của tôi hoàn toàn biến mất. Cảm giác hết bệnh thân nhẹ nhàng thực sự khiến tôi hạnh phúc. Cứ nghĩ đến là tôi lại trào nước mắt. Cảm ơn sư phụ từ bi cứu độ con, thanh tẩy tội nghiệp khắp thân con. 1. Chân Thiện Nhẫn Chỉ Đạo Tôi Làm Người Tốt. Lúc nhỏ khi 3 tuổi, chồng tôi được ông trẻ, tức em trai của ông nội anh ấy, nhận làm cháu thừa tự. Hai ông bà không có con nên nhận cháu về nuôi để phụng dưỡng tuổi già. Trước khi tôi quen chồng tôi, cụ bà đã qua đời. Chồng tôi là người nông thôn, còn tôi người thành phố theo gia đình về quê sống trong thời cách mạng văn hóa. Hai chúng tôi quen biết nhau từ đó. Năm 1980, tôi trở về thành phố và một thời gian sau chúng tôi kết hôn. Bấy giờ nông dân Trung Quốc là công dân hạng hai thấp kém. Tôi kết hôn với chồng, giống như vừa nhảy ra từ hố lửa này lại nhảy vào hố lửa kia. Gia tộc tôi không đồng ý và cha mẹ tôi đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Bên chồng tôi không tin chúng tôi có thể sống với nhau trọn đời. Vì vậy khi tôi và chồng kết hôn, không có lễ cưới, không có của hồi môn, thậm chí chăn bông mới cũng không được sắm. Trước đó cô hai hứa sẽ may cho chúng tôi chăn mới khi chúng tôi kết hôn, nhưng sau đó cô cũng không cho nữa. Vợ chồng tôi lấy nhau trong thời kỳ lịch sử đặc thù với hoàn cảnh gia đình đặc thù như vậy. Kết hôn xong, chúng tôi về sống cùng ông trẻ. Một năm sau tôi sinh con gái. Hết kỳ nghỉ thai sản, tôi phải đi làm trở lại và phải về thành phố sống. Ông trẻ không muốn rời quê nên ở lại nhà. Mấy năm sau, ông già yếu hơn, cần có người chăm sóc. Do đó, chồng tôi muốn đón ông lên thành phố ở với chúng tôi. Tuy nhiên, anh ấy cảm thấy ngại nói với tôi về chuyện này. Một hôm, anh nói, ông bệnh rồi, sắp chết rồi, ông chẳng còn mấy ngày để sống. Anh ấy lo tôi không đồng ý đón ông về sống cùng, nên thăm dò thái độ của tôi. Khi đó tôi đã đắc pháp. Tôi nghĩ mình phải chiều theo yêu cầu của sư phụ. Tôi và chồng đã chạy xe 3 bánh về đón ông trẻ về nhà tôi. Ông không có bệnh, chỉ là thiếu dinh dưỡng. Mỗi ngày tôi mua những món ăn ông thích và chăm lo cho dinh dưỡng của ông. Sau hơn 1 tháng, trông ông hồng hào hẳn lên, lên xuống cầu thang phăng phăng và có thể tự mình đi dạo bên ngoài. Ông có thể đi bộ hơn 500 mét nhẹ nhàng, không ho, không thở dốc. Tôi cũng sắm rất nhiều quần áo phù hợp các mùa cho ông. Thấy tôi hiếu thảo với ông, chồng tôi rất vui. Anh đưa ông đi ngâm bồn ở nhà tắm công cộng, đến tiệm cắt tóc và cạo râu, còn con gái chúng tôi thì rửa chân và cắt móng tay cho cụ. Cả gia đình tôi đắm mình trong hạnh phúc của hào quang đại pháp. Chị dâu tôi nói, sao em lại đón ông cụ về? Lúc đầu nhà họ chẳng cho vợ chồng em một xu của hồi môn, thì có gì phải nghĩ chứ? Em không chăm sóc ông cụ, cụ cũng chẳng trách được em. Chị dâu cảm thấy bất bình thay tôi. Tôi nói, em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dùng tiêu chuẩn chân thiện nhẫn yêu cầu bản thân, là một người tốt thực sự. Trước đây, cụ ông nuôi cháu, chẳng phải để sau này phụng dưỡng tuổi già sao? Phụng dưỡng người già không thể nói điều kiện, đây là đạo lý của trời đất. Sư phụ Đại Pháp dạy em nghĩ cho người khác. Em không thể để ông cụ phải đau khổ vì thất vọng, cảm thấy cuối đời lạnh lẽo thê lương. Làm vậy, con cháu cụ không yên tâm. Khi gặp người ngoài, cụ ông thường khen tôi hiếu thảo. Khi tôi trở về làng, dân làng đều coi trọng tôi. Mẹ tôi nói, con gái, con đã làm cho cha mẹ nở mày nở mặt. Ông nội con đi đến đâu cũng khen con. Cháu trai tốt, cháu dâu còn tốt hơn. Ông trẻ sống trong nhà tôi được 10 năm, thì vào mùa đông năm ông 87 tuổi, ông trở bệnh. Một lần, tôi tan ca về nhà, vừa mở cửa, mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt tôi, và điều đập vào mắt tôi là, từ phòng ông cho đến phòng khách, đến phòng tắm, tất cả các bức tường đều dính phân. Đó là do ông đại tiện trên giường, rồi đi vào phòng tắm, tay dính phân vịn lên tường mà ra. Tôi chẳng nói lời nào, mang găng tay cao su, thay quần cho ông, thay ga giường, dọn sạch mọi thứ mà không hề trách móc. Mùng 2 Tết năm đó, ông đã ra đi thanh thản. Lo tang lễ cho ông xong, cha chồng, bác hai và cô hai bàn nhau đưa cho cốt của cụ ông về quê trong 3 ngày theo phong tục địa phương. Sợ tôi chịu thiệt nên chú hai và cô hai bên nhà mẹ tôi đến gặp cha chồng tôi bàn bạc mà không cho tôi biết. Chi phí tiếp đãi trong 3 ngày này sẽ do cha chồng tôi đảm nhiệm. Hai vợ chồng cô hai nghe xong thì không muốn làm nữa. Sau khi tôi biết, tôi lập tức tìm cha chồng thưa chuyện. Tôi nói, cha à, mặc dù theo lý mà nói, ai sắp xếp chuyện này thì người ấy trả chi phí. Nhưng người nhà chúng ta đều là người nông thôn, kiếm từng đồng và tiết kiệm từng đồng cũng không dễ dàng gì. Dù sao con cũng kiếm được tiền sinh hoạt, bản thân ông cũng có tiền tuất, thế là đủ. Chi phí tiếp đãi tang lễ sẽ do vợ chồng con đảm nhiệm. Vì tôi đã giải quyết xong vấn đề cho cha chồng, nên em rể và vợ cũng yên tâm. Tôi nhờ em rể mua giúp thuốc lá, rượu, thịt. Sau 3 ngày, số thuốc lá, rượu, thịt còn lại được phân phát cho mọi người. Cụ ông được nhập thổ vi an và người thân bạn bè đều hài lòng. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không làm được như vậy. Về sau, chị dâu thứ hai nói với tôi, khi vợ chồng em đón cụ ông về, người trong làng đều nói, chưa đầy 10 ngày hay nửa tháng cụ ông sẽ trở lại thôi. Họ không tin chú thím có thể chăm sóc ông cụ. Bây giờ thì người trong làng đều khen thím, bội phục thím. Họ nói, người luyện pháp luân công, ai ai cũng đều tốt. Thông qua sự việc này, tôi chứng thực được sự vĩ đại của sư phụ Đại Pháp. Sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. Hai cô cháu gái con bác hai cũng lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp. 2. Khi môi trường tu luyện đột nhiên thay đổi, càng phải chứng thực Pháp Luân Đại Pháp hảo. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc do Giang Trạch Dân dẫn đầu điên cuồng trấn áp Pháp Luân Đại Pháp, tiến hành bức hại tàn khốc các đệ tử Đại Pháp. Môi trường tu luyện của chúng tôi lập tức thay đổi. Tôi đã tới Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Khi trở về, tôi bị cách chức quản lý. Từng là tấm gương trong đơn vị, phút chốc tôi trở thành đối tượng bị bức hại, phải giáng hạ làm công việc của một công nhân. Tâm tôi không lay động trước hoàn cảnh ác nghiệt này, mà tôi vẫn vui vẻ mỗi ngày, làm tốt công việc lao động chân tay nặng nhọc. Buổi tối tôi và các đồng tu đi phát tài liệu chân tướng cứu người, dán tấm chân tướng, treo biểu ngữ chân tướng tại các khu vực xung quanh hoặc các thôn làng khác. Khi chúng tôi dán tấm chân tướng chưa chặt, liền có một đường sáng phát ra. Bầu trời quang đãng sẽ lóe lên tia chớp. Đôi khi tôi đi ra ngoài vào ban đêm và rạng sáng ngày hôm sau mới trở về nhà sau khi đi bộ qua vài ngôi làng. Nhờ sự bảo hộ của sư phụ, tôi đều không gặp nguy hiểm gì. Sau khi về đến nhà, tôi dọn dẹp rồi đi làm. Mỗi ngày đều vô cùng bận rộn. Vào ngày đông giá lạnh hồi tháng 2 năm 2000, khi tôi vừa thay sang đồng phục mỏng để chuẩn bị làm việc ở cơ quan, hai cảnh sát đến bắt tôi đưa tôi đến trại giam. Tôi đã bị giam giữ phi pháp 42 ngày. Khi họ vu cáo sư phụ, tôi nói, sư phụ tôi có 100 triệu đệ tử, và mỗi đệ tử của chúng tôi tặng sư phụ một nhân dân tệ, thì sư phụ tôi là tỷ phú rồi. Tuy nhiên, sư phụ chúng tôi không cần một xu từ đệ tử, ngài chỉ cần cái tâm hướng thiện của chúng tôi. Sau khi được thả, tôi mua một bộ quần áo tươm tất, đầu tóc cắt gọn gàng và tinh thần phấn chấn đi làm. Lãnh đạo và công nhân đều đến gặp tôi. Họ nói, sao chị bị đàn áp mà tinh thần lại phấn chấn hơn vậy? Tôi nói, tôi bị oan, đại pháp bị oan. Tương lai chân tướng nhất định sẽ sáng tỏ trong thiên hạ. Trong tâm người tu luyện có chân thiện nhẫn, làm người tốt không có sai. Giám đốc nhà máy nói, tôi thắc mắc tại sao những người tập pháp luân công lại là những người giỏi nhất tại nơi làm việc. Rốt cuộc là ai sai? Trong đơn vị tôi còn có 2 đồng tu đều được đánh giá là cá nhân tiên tiến. Nhân viên thống kê của đơn vị hỏi tôi, chị đã tẩy mặt bằng mỹ phẩm gì vậy? Da mặt trắng sáng. Tôi nói với chị ấy rằng, đó là nhờ tu luyện pháp luân công. Pháp luân công là công pháp tính mệnh song tu. Sư phụ Đại Pháp bảo chúng tôi chiều theo chân thiện nhẫn làm người tốt. Theo đó, thân tâm chúng tôi đều được cải biến. Trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mặt của tôi nhiều tàn nhang và các loại mỹ phẩm tôi thử đều không loại nào hiệu quả cả. Vẫn như trước đây, tôi đến sớm và về muộn, chăm chỉ làm tốt công việc. Tôi là công nhân duy nhất được miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm trong đơn vị. Hầu như tháng nào tôi cũng được thưởng vì xuất sắc nhất. 2 tháng sau, giám đốc nhà máy đã đề bạt tôi lên vị trí thanh tra chất lượng sản phẩm. Với các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, tôi không dùng biện pháp trừng phạt để xử lý người lao động, mà thay vào đó tôi chiều theo pháp lý của sư phụ, dùng thiện tâm để quản lý họ. Trên cơ điểm hiểu và cảm thông người lao động, tôi kiên trì giải thích cho họ về tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm. Như vậy, tỷ lệ chất lượng của toàn bộ sản phẩm trong đơn vị đã được cải thiện đáng kể và sản lượng đã tăng vọt. Nửa năm sau, tôi lại được phục hồi công việc quản lý trước khi tôi bị bắt giam phi pháp. Tôi đã phối hợp với các đồng tu trong đơn vị để giảng chân tướng cho mọi người ở đây, để người hữu duyên được cứu. Giám đốc nhà máy đã dùng tên thật để thoái các tổ chức của tà đảng. Đại bộ phận công nhân cũng đã làm tam thoái. Nhìn lại những năm này, tà đảng đàn áp điên cuồng đệ tử Đại Pháp, nhưng mỗi đệ tử Đại Pháp chân tu đều không đầu hàng, mà ngược lại còn lý trí hơn để chứng thực Đại Pháp và cứu chúng sinh. 3. Sư phụ hóa giải đại nạn, nhân mệnh quan thiên của gia đình tôi. Chồng tôi là tài xế taxi, anh ấy không tu luyện, nhưng luôn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời kỳ tà ác nhất của cuộc bức hại, anh ấy giúp chúng tôi vận chuyển tài liệu chân tướng Đại Pháp. Thông thường, chồng tôi về nhà nghỉ trưa lúc 11 giờ. Nhưng khoảng 9 giờ sáng ngày 2 tháng 8 năm 2021, anh ấy trở về nhà trông rất hốt hoảng và nói với tôi. Vừa nãy thật kỳ lạ, nghĩ tới còn thấy sợ. Tôi lo lắng hỏi, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ấy nói, vừa rồi anh đang lái xe bình thường, khi chạy thẳng qua ngã tư thì bất ngờ có một người đàn ông đi xe máy điện lao tới, bang bang ngã xuống phía trước xe của anh, và anh đã phanh gấp. Bước xuống xe thoạt nhìn, đó là một ông cụ khoảng 70-80 tuổi. Anh nói, ông có sao không? Ổn không? Ông đã vượt đèn đỏ, nguy hiểm quá. Ông cụ nói, không sao. Cháu giúp ông dựng xe lên là được. Và anh đã giúp ông cụ dựng xe máy điện lên. Sau đó ông cụ lên xe rồi rời đi. Càng nghĩ càng sợ nên anh về nhà. Ông cụ đó tuổi tác cao như vậy, ngã nặng như vậy, không ngờ chẳng sao cả. Thật thần kỳ. Mặc dù chuyện này không phải lỗi của anh, là do ông cụ vượt đèn đỏ, nhưng rốt cuộc ông ấy cũng là con người mà. Nếu đụng phải đâu đó trên thân thể thì trong tâm anh cũng bất an. Lại nói, Nếu phía sau có xe thì rắc rối to rồi. Anh đang lái xe đi thẳng, nếu đột nhiên phanh gấp, sẽ gây ra một loạt các vụ va chạm từ phía sau. Nhìn khuôn mặt tái nhợt sợ hãi của chồng, tôi nói, cuối cùng không xảy ra chuyện gì phải không? Chính là sư phụ Đại Pháp đã giúp chúng ta hóa giải đại nạn, nhân mệnh quan thiên này. Ấy là do anh tin tưởng vào Đại Pháp nên được sư phụ Đại Pháp bảo hộ. Chúng ta mau cảm ơn sư phụ Đại Pháp nhé. Tôi song thủ hợp thập cảm tạ ân sư phụ. Tôi nói, người ta nói phá sản tránh được tai họa, nhưng gia đình chúng ta không phá sản vẫn tránh được tai họa. Chồng tôi rơm rớm nước mắt. Anh ấy tự thì thầm, dường như ai tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp đều thụ ích. Con thực sự cảm tạ ân sư phụ Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.